Chương 7: Lời hứa đầu tiên của Lin Tang. Các nhà thực vật học thường trồng cây Felicium để mời gọi chim chóc kéo về. Những cây này quanh năm xanh tốt, chẳng cần biết tới mùa nào với mùa nào. Bọn két đuôi dài lộng lẫy thường tụ tập về đây, và trước khi tấn công cây Felicium, những con chim xanh màu lá dễ thương ấy thoạt đầu sẽ ngó nghiêng xung quanh từ trên mấy nhánh cây Ganichi cao chót vót đằng sau ngôi trường, thám sát tình hình xem liệu có đối thủ hay kẻ thù nào không. Thế rồi vút một cái, lũ chim phàm ăn ấy lao bổ xuống chọc mấy cái mỏ sắc như dao vào đám quả nhỏ xíu của cây Felicium. Trong lúc mổ lấy mổ đẻ chỗ quả ấy, chúng không ngớt lúc lắc cái đầu sang hai bên với vẻ cảnh giác. Bài học đạo đức số 3: nếu bạn rực rỡ và lộng lẫy như một chú chim két, bạn sẽ không thể nào có một cuộc sống yên bình. Sau đó cả bầy sáo đá sẽ kéo nhau đến nhập vào lũ két. Bọn đến sau cùng ung dung chén quả vì vẻ ngoài của chúng chẳng có gì đáng thu hút cả. Không có kẻ thù ăn thịt lẫn con người. Chúng điềm nhiên chén chỗ quả chín mà bọn két trong lúc ăn vội vàng còn để sót lại, rồi cứ thế ị ra khi thấy buồn. Ngay cả khi mồm còn đầy nhóc thức ăn, bọn chim nhỏ béo tròn béo trục, bọn bụng no cành quả chín díu dít truyền hết cành này sang cành khác. Chiều đến, một vài con chim chích bông màu xám cho rón rén xà xuống mấy nhánh cây Felicium. Từ tốn và xinh xắn, chúng mổ mấy con sâu đang bò trên cành cây, không vội vã như bọn két, rồi bay đi cũng lặng lẽ như lúc đến. Hệt bọn chim ấy, ngày của chúng tôi luôn xoay quanh cây Felicium. Cái cây ấy là nhân chứng cho sự kiện đầy kịch tính xảy ra trong suốt thời kỳ thơ ấu của chúng tôi. Chúng tôi xây những ngôi nhà cây trên mấy cái nhánh. Chúng tôi nấp đằng sau những tán lá khi chơi trò trốn tìm. Trên thân cây chúng tôi khắc những tuyên thệ tình bạn vĩnh cửu. Dưới gốc cây chẳng chịt rễ, chúng tôi ngồi thành vòng tròn nghe cô Mus kể chuyện về Robin Hood. Và dưới bóng râm, chúng tôi chơi trò nhảy cừu, diễn kịch, nô giỡn, la hét, hát hò, học bài và cãi vã. Đối với chúng tôi, trường học luôn mang lại nhiều điều mới mẻ. Tôi thường nghe nói trẻ con không thích đi học. Tôi chẳng hiểu lý do tại sao. Bởi vì mặc dù trường tôi cũ kỹ thật đấy, nhưng từ ngày đầu tiên đi học bọn tôi đã thích mê đi rồi. Cô Mus và thầy Hafan đã khiến chúng tôi yêu thích ngôi trường, và hơn thế nữa, mang đến cho chúng tôi niềm ham mê học tập, trau dồi kiến thức. Lúc tan trường, chúng tôi phụng vịu chẳng muốn về nhà. Khi được cô giao về nhà 10 bài tập, chúng tôi đòi 20. Chủ nhật chưa tới, chúng tôi đã nóng lòng đợi đến thứ hai. Cả tuần đầu tiên, chúng tôi không đụng đến một cuốn sách. Cô Mus và thầy Hafan kể chuyện suốt ngày. Chúng tôi say sưa hàng giờ với những câu chuyện thần kỳ từ những miền đất xa xôi dạy chúng tôi cách vượt qua thăng trầm cuộc sống và những bài học đạo đức trong 1001 đêm. Những câu chuyện đi vào tâm khảm chúng tôi và dạy chúng tôi biết thông cảm, sẻ chia với người khác. Thế rồi, ngày đầu tiên của tuần thứ hai đến. Tôi đến trường thật sớm. Tôi nóng lòng muốn gặp cô Mus và thầy Hafan. Tôi tròn mắt kinh ngạc khi mở cửa lớp. Một con bò cái lờ đờ uể oải đang đứng nép vào một góc. Ở góc đối diện, thằng Lin Tang đang điềm nhiên ngồi. Nhà nó ở xa nhất, dẫu vậy bao giờ nó cũng là người đến sớm nhất lớp. Vào cái ngày hạnh phúc đó, sau khi tập hát bài Rukun Iman, 6 đức tin, một bài hát tuyệt hay, rủi thay vẫn chưa rõ tác giả là ai, cô Mus dạy chúng tôi các chữ A, B, C, G và E. Cả lớp đồng thanh đọc theo cô hết sức hào hứng. Tuần kế tiếp đó, chúng tôi dần dần học 7 chữ cái đầu tiên, từ A tới G. 7 chữ cái một tuần nhé, cô Mus nói. Vậy trong một tháng các em sẽ biết hết bảng chữ cái. Tiếp sau đó ta sẽ tập viết. Tuần thứ 3, tôi vui không thể tưởng vì tôi đã phát hiện thêm những chữ cái mới lạ nữa, như chữ O, chữ Của và chữ V. Tôi chỉ thấy những chữ cái mới ấy xuất hiện rất thường xuyên trong những câu Indonesia thôi. Sao dân tôi lại chọn dùng những chữ cái mà người ta hiếm khi dùng thế không biết? chỉ là để khiến cuộc sống chúng tôi khó khăn hơn chứ sao. Khi tôi thở dài trong lúc nghĩ đến chuyện đó, đứa ngồi cạnh tôi giơ tay. Thưa cô, nó gọi to giọng hào hứng. Cô Moose nhìn nó. Chuyện gì thế Linh Tang? Em muốn nhận tờ đơn nộp hôm nhập học ấy, được không cô? Em muốn điền nó. Cô Moose cười. Từ từ đã Linh Tang, ta mới chỉ học chữ cái thôi mà. Sau này khi lên lớp 2, em sẽ được học viết, rồi em sẽ điền vào mẫu ấy, đâu có muộn. Cái đứa đến từ miền biển đứng lên. Em muốn điền ngay bây giờ thưa cô, em đã hứa với cha em thế rồi. Cả lớp giật mình. Cô Moose ngần ngừ. Em có thể điền bây giờ được à? Vâng ạ, thưa cô. Linh Tang dõng dạc đáp. Mặc dù Linh Tang cương quyết nó có thể, cô Moose vẫn không tin lắm. Cô mở ngăn kéo bàn, lấy tờ đơn ra và bước xuống bên Linh Tang. Chúng tôi đứng hết cả dậy và xúm xít quanh nó. Cô Moose đặt tờ đơn lên bàn trước mặt nó. Linh Tang lấy cây bút dắt sau tai, cắn đầu bút, rồi bắt đầu viết. Khi cô quan sát những ngón tay gầy guộc, cáu ghét của nó cố đi những nét thanh bình của một chữ cái. Tôi thấy cô Moose sững người lại. Thật chậm nhưng chắc chắn. Nó gạch một nét ngang trên chữ tờ và dấu chấm trên chữ y trong tên của mình để hoàn thành tờ đơn theo lối chữ thảo cơ đấy. Họ và tên học sinh Linh Tang Basara. Họ và tên cha mẹ Sibani Basara. Chúng tôi chỉ có thể trố mắt ra nhìn nó. Linh Tang viết được rồi. Và nó còn viết tốt nữa là đằng khác. Cô Moose cũng ngạc nhiên không kém. Cô cứ nhìn chân chân vào Linh Tang như thể nó là một viên ngọc trai sáng lóa trong một con trai miệng đang hé mở. Một lát sau cô thét lên giọng như thầm thì. Suhala, trời đất ơi Linh Tang, tạ ơn đấng Ala, tạ ơn đấng Ala. Linh Tang đã điền xong tờ đơn và nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nó trao lại cho cô Moose. Ngày hôm đó chúng tôi thậm chí đi học chưa được tròn một tháng, nhưng Linh Tang đã có thể hoàn thành được lời hứa đầu tiên của nó, bảo vệ danh dự cho cha mình.